Bước vào giờ giảng luận của mục sư Quản Nhiệm, kính mời Hội Thánh đồng đứng, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài, đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mập xuống thờ lạy Đức Chúa Trời là đứng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người, đặng thờ lạy. Song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời mục sư.
Trước khi chúng ta cùng học hỏi lời của Đức Chúa Trời, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và cầu thay cho các ban ngành trong Hội Thánh của Chúa. Trong đó chúng con cầu nguyện cho ban nam giới, ban phụ nữ, ban thiếu nhi, ban âm nhạc, ban âm thanh, ban tiếp tân, nhóm mục vụ Anh ngữ, nhóm cao niên, các nhóm nhỏ và các lớp trường Chủ nhật. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa có cảm động lòng của nhiều con dân Chúa để họ tham gia vào các ban ngành này mà phục vụ Chúa. Và con cảm ơn Chúa vì sự tận tâm, sự trung tín của họ trong những ngày tháng qua. Và con cảm ơn Chúa vì mỗi ngày họ cố gắng làm tốt hơn nữa những công việc họ được giao phó. Con xin Chúa ban cho họ niềm vui, ban cho họ có sức khỏe và ban cho họ nhận thấy ơn của Chúa đổ trên đời sống của mình và công việc của mình. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Con cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa tiếp tục cầu thay cho những người đang dấn thân vào các công việc trong Hội Thánh để họ được sự yên ủi khích lệ từ nơi Hội Thánh của Chúa. Chúng con rất là biết ơn Ngài. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa và nài xin Chúa mở lỗ tai của chúng con để con nghe, lắng nghe lời của Ngài. Mở trí chúng con để con hiểu được lời của Ngài và mở lòng chúng con để con tiếp nhận lời của Ngài và sẵn sàng làm theo điều mà lời Chúa dạy chúng con. Con rất biết ơn Chúa. Một lần nữa, chúng con kính dâng tâm lòng của chúng con lên trước mặt Đức Chúa Trời ba ngôi chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau 6 năm tấn công và chiếm hầu hết Âu Châu, ngày thứ ba, 8 tây tháng 5 năm 1945, đại diện Đức Quốc xã ký giấy đầu hàng quân đội đồng minh, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Đức Quốc xã hùng mạnh, hoàn toàn sụp đổ. Nhìn lại lịch sử, chúng ta chỉ chú tâm đến sự sụp đổ của Đức Quốc xã, nhưng lại quên một biến cố quan trọng liên quan đến Thế chiến thứ hai. Cũng ngày thứ ba, 8 tháng 5 năm 1945, cũng là ngày thế giới Tây Phương tưng bừng ăn mừng chiến thắng, nhất là tại Paris, Pháp, và tại London, Anh Quốc. Quân đội chiến thắng diễn hành, dân chúng nhảy múa ca hát, báo chí đài phát thanh loan tin. Mọi người tưng bừng ăn mừng chiến thắng. Khải Huyền đoạn 18 nói đến sự sụp đổ của thế lực trần gian là thế lực chống nghịch với Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Nhưng qua Khải Huyền đoạn 19 mang chúng ta một hình ảnh khác, bài ca khen ngợi sự chiến thắng của Đức Chúa Trời và tiệc cưới chiên con. Rất tiếc vì vô tình chúng ta chỉ chú tâm đến sự sụp đổ của thế lực trần gian mà không để tâm trí mình nhìn đến quang cảnh chiến thắng của Đức Chúa Trời và tiệc cưới chiên con. Hôm nay qua Khải Huyền đoạn 19, chúng ta sẽ cùng nhau học bài ca khen ngợi về sự phán xét của Đức Chúa Trời và tiệc cưới chiên con. Câu sự đó đoạn có nghĩa là sau khi Babylon hay là thế lực trần gian sụp đổ, sứ đồ răng nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm. Rất tiếc là người chuyển ngữ dùng chữ lũ đông lắm, nhưng đúng ra theo đoạn 7 câu 9, đây là hình ảnh vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Vô số người này, tức là những người được cứu chuộc, lớn tiếng ca ngợi rằng Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại giám vụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tội tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Đây là ban hợp xướng đông đảo mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Và sau một thời gian dài sống dưới sự bắt bớ của con rồng, của con thú và của đại giám phụ, nay vô số người này được cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, thì ai có thể ngăn cản được tiếng hát vang lừng của họ? Nếu đọc lại chuyện ngắn và chuyện thật Tiếng hát trong rừng đêm Giáng sinh được đăng trong website của Hội Thánh, kể lại câu chuyện lễ Giáng sinh tại vùng kinh tế mới miền Nam Việt Nam ngay sau năm 1975. Lúc ấy sinh hoạt tôn giáo bị giới hạn nhiều, nhưng sau thời gian làm việc với nhà cầm quyền địa phương, Hội Thánh mới tại đó được tổ chức lễ Giáng sinh trong rừng với sự có mặt của hơn 10 anh công an xã đầy đủ súng ống. Chương trình lễ có sự góp phần của cán bộ mặt trận với lời lẽ và hành động đầy hăm dọa. Rồi bài thánh ca Giáng sinh đầu tiên được họ chúng cất lên. Ban đầu tiếng hát nhỏ, có lẽ bị sợ, nhưng rồi tiếng hát lớn dần nhưng không còn sợ gì nữa, vang lừng cả cánh rừng trước sự ngỡ ngàng của anh cán bộ mặt trận và hơn 10 anh công an xã. Chữ Hallelujah là tiếng Hebrew, có nghĩa là ngợi khen Đức Giê-hô-va, bày tỏ sự vui mừng giống như chữ Hosanna. Chữ này có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Israel mà chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều trong Thi Thiên. Ngày nay chúng ta ít nghe tiếng Hallelujah được thốt lên từ miệng con dân Chúa, nhưng thường chỉ có trong bài hát ca ngợi hay là lời viết. Trong văn đoạn này, chữ Hallelujah xuất hiện 4 lần. Lần thứ nhất liên quan đến quá khứ về sự sụp đổ của Babylon. Ban hợp xướng này ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã đoán phạt đại giám vụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con đại giám vụ đó làm đổ ra. Lần thứ hai, ban hợp xướng ca ngợi Đức Chúa Trời về thế lực trần gian không thể trở lại để thống trị vạn vật nữa, vì luồng khói nó bay lên đời đời. Và lần thứ ba, 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật quỳ trước ngôi Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài hãy ngợi khen Ngài. Lần thứ tư liên quan đến tương lai, nói đến tiệc cưới chiên con, tức là sự đoàn tụ giữa Chúa Thánh Giê-xu và Hội Thánh của Ngài. Ban đại hợp xướng với vô số người ngợi khen Đức Trời về sự cứu rỗi, vinh hiển, quyền phép của Ngài. Có ba từ cứu rỗi, vinh hiển, quyền phép cho thấy sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trên con rồng, tức Satan. Ngài chiến thắng vì Ngài toàn năng, và sự chiến thắng này đem lại sự vinh hiển. Nhưng lý do ban hợp xướng ngợi khen Đức Chúa Trời là vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Chân thật vì Ngài thành tín đối với giao ước Ngài đã thiết lập, và vì Ngài phán xét theo nền tảng đạo đức chân thật, công bình, vì đó là bản tánh thánh khiết của Ngài, vì Ngài phán xét theo luật pháp công bình. Đức Chúa Trời đoán phạt đại giám mục hay là thế lực trần gian, vì thế lực đó đã lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Mà đoạn 17 qua cho biết rằng các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Đức Chúa Trời cũng đoán phạt đại giám mục hay thế lực trần gian này để báo thù huyết cho tôi tới ngày đã bị tay con đại giám mục đó làm đổ ra. Ban đạp sướng dường như chấm dứt câu thứ nhất, rồi bắt đầu câu thứ nhì của bài ca ngợi Đức Chúa Trời qua câu Hallelujah, luồng khói nó ba lên đời đời. Đây không phải là luồng khói giữa cuộc chiến hay là sau cuộc chiến mà chúng ta thường thấy trên màn ảnh truyền hình, nhưng đây là luồng khói của hồ lửa hay là hỏa ngục tiếp tục ba lên đời đời mà thế lực trần gian phải chịu. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phần thưởng đời đời mà con dân Chúa đang chờ đợi. Như từ đọc sách, 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật là ban hắc dẫn trên thiên đàng. Mộp xuống thờ lại Đức Chúa Trời, nó lên tinh thần hoàn toàn đầu phục Ngài. Họ không hát bài ca mới, nhưng kêu gọi tất cả cùng ca ngợi Đức Chúa Trời với ban đại hợp xướng. Hai chữ Amen, Hallelujah không được dùng nơi nào khác trong Tân Ước, nhưng được tìm thấy trong Thi Thiên 106 cùng 48 như là lời ca tụng Đức Chúa Trời. Chữ Amen là chữ cuối cùng trong lời ca ngợi Đức Chúa Trời, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hay là hoàn toàn đồng ý, như là lời chứng nhận đồng thuận sự thờ phượng đó. Vì thế sao mỗi lời cầu nguyện chúng ta thường đồng thanh nói Amen? Hay khi nghe một ý nào hay trong bài giảng luận của mục sư, chúng ta nói Amen? Hoặc khi nghe một bài thánh ca mà chúng ta cảm động, chúng ta nói Amen? Rồi có tiếng từ ngôi Đức Chúa Trời rằng, hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đây không phải là lời kêu gọi ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng đây là một mệnh lệnh, vì chúng ta là tôi tớ Ngài. Chữ kính sợ tại đây không chỉ có nghĩa là tôn kính, vì Ngài là quyền năng, công bình, thánh khiết, nhưng còn là đấng phán xét kẻ có phạt, kẻ có tội, và ban thưởng cho kẻ công bình. Nhóm từ nhỏ hay lớn không phải là người trẻ hay là người già, nhưng có nghĩa là những người có địa vị trong xã hội như thế nào, cao hay thấp, đều hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu chọn lấy ba điều lớn nhất trong đời để cảm tạ Đức Chúa Trời, ông bà anh chị sẽ chọn điều gì? Và ông bà anh chị sẽ bày tỏ sự cảm tạ đó như thế nào? Bây giờ có ba điều lớn mà tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, tôi cảm tạ Ngài vì đã cho tôi sống đến từng tuổi này. Thứ hai, tôi cảm tạ Ngài vì đã kêu gọi tôi vào chức vụ mục sư. Và thứ ba, tôi cảm tạ Ngài đã ban cho tôi niềm vui trong chức vụ mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được. Nhưng đến thời điểm mà Khải Huyền đoạn 19 ghi, ba điều lớn cảm tạ Đức Trời của tôi chắc sẽ thay đổi. Thứ nhất, tôi cảm tạ Ngài vì tôi được đứng chung với vô số người trên thiên đàng. Thứ hai, tôi cảm tạ Ngài vì tôi được sống trong nơi không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Và thứ ba, tôi cảm tạ Ngài về phần thưởng mà tôi sẽ nhận được. Câu 6 bắt đầu phần thứ hai của bài ca ngợi Hallelujah. Sau khi phần thứ nhất trình bày về sự đoán phạt đại diện phụ của Đức Chúa Trời, phần này đề cập đến sự trở lại cầm quyền thế giới của Chúa Thế Giê-xu và đối với con dân Ngài. Đây là cơ hội vui mừng vì họ được xem như vợ mới cưới của chiên con, và tiệc cưới bắt đầu. Từ câu 6 đến câu 8 trình bày bà ý. Thứ nhất, sự tụ hợp của đám đông vô số người ngợi khen Đức Chúa Trời. Thứ hai, lý do ngợi khen Đức Chúa Trời là vì Ngài cầm quyền cai trị. Và thứ ba, hành động của Đức Chúa Trời giúp đám đông vô số khen ngợi Ngài. Tiếng hát của đám đông vô số mà chúng ta có thể hiểu là vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, giống như tiếng sấm dữ hay giống như tiếng sấm vang lừng ca ngợi Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị và tôi không thể nào tưởng tượng được tiếng ca ngợi của vô số người không ai đếm được, vì chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm quang cảnh này trong đời. Tôi được vinh dự nghe ban hợp xướng 500 người ca ngợi Đức Trời bản thánh ca Hallelujah của nhạc sĩ George Handel trong lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Và Ngài lúc ấy tỏa ước làm sao thành phần chính bộ chính trị các cấp của nhà cầm quyền Việt Nam có mặt để có thể nghe và để có thể thấy. Lý do đám đông vô số người ca ngợi Đức Chúa Trời là vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị, nghĩa là thế lực trần gian không toàn vẹn, không xứng đáng cai trị bấy lâu nay được thay thế bằng sự cai trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Thì đó là lý do vui mừng, đó là lý do ca ngợi. Thử nghĩ quý ông bà anh chị và gia đình ngồi trên chiếc phi cơ Boeing 747 bay từ Sydney qua London. Phi cơ cất cánh chẳng bao lâu thì bị không tặc. Một tên không tặc tha thế phi công chính lái phi cơ. Sau một thời gian, phi cơ nhồi lên nhồi xuống, đảo qua đảo lại, hành khách bị chóng mặt, nôn mửa và sợ cho sinh mạng của mình. Nên nói thẳng ra là sợ phi cơ rớt. Thì nhân viên an ninh trên phi cơ kiểm soát lại được tình hình, bắt trói cái tên không tặc, giao tay lái lại cho phi công chính. Giờ phút đó, quý ông bà anh chị cảm thấy thế nào? Thở vào nhẹ nhõm, nhìn nhau nở nụ cười, phải không? Khi Chúa Thế Giê-xu nắm quyền cai trị lại, chúng ta chắc chắn sẽ không thể không lên tiếng Hallelujah. Đấy cũng là bài ca ngợi tiệc cưới chiên con và vợ và hứa của Ngài, tức là Hội Thánh. Hội Thánh đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Hội Thánh đã sửa soạn như thế nào? Ephesians 5, câu 26, câu 27 cho biết Chúa Thế Giê-xu khiến Hội Thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội Thánh tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Người vợ hứa được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Áo sáng láng được mặc cho thánh mà theo đoạn 7 câu 4, sở dĩ có được là vì đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Những dấu vết, những dấu nhăn của người vợ hứa đã được rửa sạch và thay thế vào đó là công việc công bình để Hội Thánh sẵn sàng trình diện Chúa của Thế Giê-xu. Vì thế, ngay bây giờ chúng ta hãy thay đổi lối sống ích kỷ mà tập thành đời sống rộng rãi. Thay thế lối sống làm theo đời này mà tập thành đời sống biến hóa với sự đổi mới của tâm thần mình. Thay thế lối sống thờ ơ đối với sự phục vụ Hội Thánh mà tập thành đời sống tha thiết với công việc Chúa. Thay thế lối sống giận dữ và trả thù mà tập thành một đời sống hiền lành, giao phó sự trả thù cho Đức Chúa Trời. Thay thế lối sống kiêu ngạo mà tập thành một lối sống khiêm nhường. Nếu không, chúng ta mong đợi gì khi Chúa Thế Giê-xu của chúng ta trở lại? Chúa Thế Giê-xu là chiên con, là chàng rể, còn Hội Thánh là vợ hứa của Ngài. Không có một chàng rể nào được tôn trọng như Chúa Thế Giê-xu. Và xin lỗi, không có người vợ hứa nào trước đây xấu như Hội Thánh. Không có một chàng rể nào yêu người vợ hứa như Chúa Thế Giê-xu đã yêu Hội Thánh bằng tình yêu đời đời. Không có một chàng rể nào hy sinh cho người vợ hứa như Chúa Thế Giê-xu hy sinh cho Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Không có một chàng rể nào cần cho người vợ hứa hơn là Chúa Thế Giê-xu như Hội Thánh cần Ngài. Nhưng không có một người vợ hứa nào chờ đợi chàng rể lâu nhiều thánh chờ đợi Chúa Thế Giê-xu trở lại. Không có một tiệc cưới nào đông khách như tiệc cưới chiên con của Hội Thánh. Với vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Và không có một địa điểm tiệc cưới nào giống như địa điểm tiệc cưới của chiên con và hội thánh. Địa điểm đó là thiên đàng. Với tiệc cưới như vậy, thiên sứ lên tiếng cùng sứ đồ giang rằng: phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Phước như thế nào? Sách Khải Huyền được viết và gửi cho hội thánh vào thế kỷ đầu tiên đang chịu sự bất bớ đạo cách dữ tợn từ nhà cầm quyền La Mã và những người theo Do Thái giáo. Những gì sứ đồ giang ghi lại trong sách về sự hiện thấy của mình sẽ được đọc lớn cho các hội thánh nghe. Và hình ảnh tiệc cưới chiên con với vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng tham dự, chắc chắn giúp họ có thể bình an đối diện với cảnh tù tội và ngay cả xử tử. Thương bạn chị, những khổ đau không phải là điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Những giọt nước mắt không phải là điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Căn bệnh ung thư không phải là điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Và sự chết cũng không phải là điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ đứng chung với vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng trong ngày cuối cùng mà tham dự tiệc cưới và cùng ca ngợi Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thiên sứ tiếp tục: đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đây không phải là lời của con người, giống như cỏ khô hoa rụng theo thời gian, nhưng đây là lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Vì thế chúng ta hãy đọc, hãy nghe, hãy giữ những gì đã được viết trong sách Khải Huyền nói riêng và trong Kinh Thánh nói chung. Nghe xong có lẽ sứ đồ dằn quá cảm động, sắp mình xuống dưới chân thiên sứ để thờ lại. Nhưng thiên sứ lên tiếng: đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với người và với anh em người là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Người hãy thờ lại Đức Chúa Trời. Vài tuần trước, đứng nói chuyện với vài chị em phụ nữ trong hội thánh, không biết từ đâu mà câu chuyện đề cập đến cô dâu chú rể. Tôi lắc đầu không đồng ý liên tục khi họ cùng nhau bảo rằng trong lễ cưới quan khách chỉ chú tâm đến cô dâu mà thôi, chẳng ai quan tâm đến chú rể. Nên y phục của cô dâu thay đổi hoài, còn chú rể chỉ mặc một bộ quần áo thôi. Tạm thời chúng ta đồng ý ý đó đi. Nhưng trong tiệc cưới chiên con, quan khách sẽ chiêm ngưỡng chú rể hơn là chiêm ngưỡng cô dâu. Trong tiệc cưới chiên con, mọi người sẽ chiêm ngưỡng Chúa Thế Giê-xu hơn là hội thánh. Ai là bạn của sứ đồ giăng? Ai là người giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu? Bất cứ ai tin nhận Chúa Thế Giê-xu và tin cậy Ngài cho đến cuối cùng là bạn của sứ đồ giăng. Nói cách khác, đừng để những chi tiết trong khải tượng mà giăng ghi lại trong phân đoạn này khiến chúng ta chuyển sự chú tâm mình khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta có mặt trong tiệc cưới chiên con. Khải Huyền đoạn 18 nói đến sự sụp đổ của thế lực trần gian là thế lực chống nghịch với Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Nhưng Khải Huyền đoạn 19 mang cho chúng ta hình ảnh khác, bài ca khen ngợi sự chiến thắng của Đức Chúa Trời và tiệc cưới chiên con. Sự sụp đổ hoàn toàn của thế lực trần gian và sự chiến thắng vinh quang của Đức Chúa Trời có tác động gì đối với những nan đề trong cuộc sống mà ông bà, anh chị đang đối diện ngày hôm nay không? Nan đề lớn nhất bây giờ là gì? Và ông bà, anh chị tin rằng qua phân đoạn cái thánh này, ông bà, anh chị sẽ đối diện với lòng tin cậy Đức Trời và hy vọng hơn không? Ông bà, anh chị đã đang sửa soạn gì để chào đón Chúa Thế Giê-xu trở lại? Cảm tạ Đức Trời, vì giàu hoàn cảnh thế nào, Ngài luôn luôn ban cho chúng ta đủ lý do để cảm tạ Ngài. Và xin Chúa dùng lời Chúa khích lệ hội thánh để bước đi với Ngài cho đến cuối cùng.